Hiện tại thì mình có khoảng 4 đến 5 cái nick Facebook được phân chia thành nhiều mục đích khác nhau.
Sở hữu nhiều hơn một tài khoản trên mạng xã hội, người trẻ đang xây dựng bản thân với những hình ảnh và danh tính khác nhau, thậm chí hoàn toàn trái ngược nhau.
Mình sợ sống cái hình ảnh của bản thân mình muốn thể hiện, và mình không muốn bố mẹ mình biết mình thích con gái.
Cái vòng tròn quan hệ của mình nó rộng hơn và không phải tất cả 100% những người đấy đều thích mình, nói xấu mình. Nếu mà đăng nhiều quá thì mình sẽ lại trở thành một người rất là phiền.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Một vài phút sau khi đăng một tấm ảnh vui vẻ với bạn bè trong lễ tốt nghiệp lên trang Facebook cá nhân mang tên mình, Lê Trang, 22 tuổi ở Hà Nội, chuyển tài khoản, cập nhật một dòng trạng thái đầy căng thẳng, lo âu vì cô chưa thực sự biết được con đường của mình sau khi tốt nghiệp sẽ như thế nào.
Nếu mà đăng như thế lên thì mình sẽ rất là xấu hổ ấy. Các bạn học cùng với lớp của mình, các bạn chỉ được tốt nghiệp lại khá thôi, nhưng mà đã có một cái công việc là ổn định rồi. Bản thân mình tốt nghiệp bằng xuất sắc đấy, nhưng mà mình lại đang rất là lo lắng về tương lai. Mình phải chia sẻ những cái nỗi lòng đấy lên trên nick phụ của mình, để những người bạn mà thật sự thân thiết với mình, họ hiểu suy nghĩ của mình và họ thông cảm cho hoàn cảnh của mình.
Hiện tại Trang có 4 năm nick Facebook khác nhau, chưa kể cô còn dùng hầu hết các mạng xã hội khác như Instagram, Zalo, Twitter. Mỗi một tài khoản Facebook, cô đều có chế độ chất lọc bạn bè riêng và xây dựng một hình tượng khác nhau.
Thì đích chính là mình sẽ đăng những cái, ví dụ như một buổi đi chơi, mình sẽ đăng những hình ảnh sống ảo lên đấy, những hình ảnh mà mình xinh đẹp nhất, những cái caption mà chỉnh chu nhất. Nhưng mà cái nick phụ thì mình sẽ dùng để đăng những cái bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của mình, thể hiện những cái khía cạnh riêng về bản thân mình. Ví dụ như hôm nay mình đi ra ngoài đường gặp một cái chị gái đấy, chị xi nhan trái nhưng chị rẽ phải, và rất là nhiều những câu chuyện liên quan đến đời sống hàng ngày, thì mình sẽ chia sẻ một cách gần gũi hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn ở nick phụ.
Trái ngược với hình ảnh chỉnh tề, mẫu mực trên Facebook chính, Lê Trang xuất hiện trên Facebook phụ có thể sẽ khiến cho những người quen biết xã giao của cô có phần bất ngờ. Bởi vì mỗi ngày, cô có thể đăng đến 10 dòng trạng thái với đủ câu chuyện to nhỏ của cô hàng ngày. Sống trên mạng với nhiều danh tính khác nhau, dù khá là tốn thời gian cho những lần chuyển đổi giữa các tài khoản, nghĩ nội dung cho mỗi tài khoản, Trang cho biết cô cảm thấy an toàn và thoải mái hơn.
Bản thân mình là một người rất là hướng ngoại, muốn chia sẻ những cái thứ xảy ra ở cuộc sống của mình lên mạng xã hội. Nhưng mà từ khi mình bắt đầu lên đại học ấy, thì cái vòng tròn quan hệ của mình nó rộng hơn và không phải tất cả 100% những người đấy đều thích mình. Thế nên là ngày xưa thì mình đăng rất là nhiều các story lên Facebook, kiểu như là cuộc sống hàng ngày của mình có gì, hôm nay mình nấu gì, ăn gì, hướng dẫn cho mọi người các tip nấu nướng, mình học tập như thế nào, đăng lên mạng xã hội rất là nhiều. Thế nhưng mà từ khi mà mình lên đại học á, các bạn ở lớp đại học cáp lại cái story của mình rồi nói xấu mình ở trong một cái book chat riêng của các bạn ấy. Đại ý là mình thể hiện quá nhiều, mình có một thời gian mình đấu tranh tư tưởng với nhau ấy, là mình nên sống đúng với bản chất của mình hay là mình nên tiết chế lại để kiểu vừa lòng tất cả mọi người ấy. Thế nên là mình quyết định là mình nên duy trì những cái mối quan hệ chất lượng bằng cách là cho họ vào một cái nick khác để mình có thể thoải mái cập nhật mà người ta không đánh giá mình.
An toàn và sống đúng với cá tính của mình là điều mà Minh Anh nhận thấy khi được tương tác trên Facebook ảo của mình, không giống như hình ảnh trên Facebook chính thức.
Lý do tại sao mình có cái Facebook đấy, thứ nhất mình sợ xấu cái hình ảnh của bản thân mình muốn thể hiện với các cái mối quan hệ chung, những cái mối quan hệ xã giao mà mình không đủ thân thiết với người ta để người ta có thể nhìn thấy được mọi mặt của mình. Thứ hai là mình sợ sau này nếu như mà mình dùng cái Facebook đấy thể hiện cái quan điểm cá nhân quá là nhiều thì mình sợ các nhà tuyển dụng sau này khi mà nhìn thấy được, đọc được thì mình sẽ bỏ lỡ khá là nhiều cơ hội. Tiếp theo là cái mình nghĩ là quan trọng nhất thì mình sợ bố mẹ mình buồn, bố mẹ mình kỳ vọng mình là một người nữ tính, một cô gái bình thường, điệu đà, đại loại là kiểu như vậy. Nhưng mà mình không thể đáp ứng được cái kỳ vọng đấy vì khá là sớm, chắc là tầm khoảng từ lớp 8. Cái thời điểm đấy mình nhận ra mình là người đồng tính và mình không muốn bố mẹ mình biết điều đấy. Thế nên là mình lập ra một cái tài khoản mới để tự do làm những thứ mình muốn hơn mà bố mẹ mình không biết. Và nó cũng kéo dài được khoảng tầm 7 năm rồi.
Nhắc lại chuyện bị mẹ phát hiện cách đây 7 năm, Minh Anh vẫn cảm thấy băn khoăn. Bởi có một sự mâu thuẫn lớn trong con người cô. Một mặt, cô vẫn muốn được tương tác và thể hiện mong muốn của mình lên mạng xã hội. Một mặt, lại ngại va chạm và cãi vã với mẹ của mình.
Thì lúc đấy, hai mẹ con mình cãi nhau rất to vì mẹ mình không muốn mình như thế. Mẹ mình rất là thất vọng. Mình đã hứa là không dùng cái Facebook này nữa. Nhưng mà sau đấy một thời gian, khi mà mình cảm thấy quá là tù túng, mình quyết định mở lại và không cho mẹ mình biết. Đồng thời đấy mình vẫn phải thường xuyên cập nhật những cái hình ảnh, những cái file post ảnh lên cái tài khoản có kết bạn với bố mẹ, để mẹ mình biết là mình vẫn còn đang dùng cái Facebook đấy, chứ không phải là mình dùng một tài khoản khác.
Mạng xã hội gần như trở thành một phần không thể thiếu của con người hiện đại. Theo Digital 2024, báo cáo thường niên về các xu hướng truyền thông xã hội do Meltwater và We Are Social công bố, lượng người dùng mạng xã hội trên toàn cầu đã vượt mốc 5 tỷ người. Có tổng cộng 5,04 tỷ người dùng mạng xã hội đang hoạt động, chiếm hơn 62% dân số thế giới. Cũng theo báo cáo này, người dùng Internet dành khoảng 6 giờ 40 phút để trực tuyến mỗi ngày, tăng 3 phút so với cùng kỳ năm trước. Tại Việt Nam, báo cáo của Ban Tuyên giáo năm 2019 cho thấy người trẻ Việt dùng mạng xã hội trung bình 7 giờ mỗi ngày. Việc gắn chặt với mạng xã hội cũng đang tạo ra một số nguy cơ. Báo cáo ở Mỹ năm 2023 cho thấy trung bình một người trẻ dùng tới 5 mạng xã hội mỗi ngày. 45% người thuộc thế hệ Z nói rằng có quá nhiều áp lực để trở nên hoàn hảo trên mạng xã hội. Ngoài ra, 39% số người được hỏi thuộc thế hệ Z cho biết họ ít quan tâm tới việc gây ấn tượng với người khác trên mạng xã hội hơn so với trước đây. Nhu cầu thể hiện bản thân và áp lực phải xây dựng một danh tính đưa người trẻ đến với việc tìm đến nhiều chỗ trú ngụ khác nhau, tương đương với nhiều tài khoản mạng xã hội. Một bài nghiên cứu đăng trên Nguyệt Sàn Prospect của Anh chỉ ra rằng danh tính được tạo dựng trong thời đại kỹ thuật số là sự kết hợp phức tạp của các thuộc tính khác nhau trong một con người. Người trẻ hiện đại một mặt gặp vấn đề trong việc đi tìm danh tính thực sự của mình, một mặt vẫn phải đối diện với những áp lực từ sự kỳ vọng của các thế hệ trước, thậm chí là áp lực đồng trang lứa. Theo thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo, sau một thời gian sử dụng mạng xã hội, nhiều người cảm thấy mất an toàn khi phô diễn toàn bộ con người thật của mình trên mạng xã hội.
Với những cái social network ấy, cái mục tiêu đầu tiên mà nó hướng tới sẽ là cái việc là một cái người mà có danh tính xác định ấy, thì họ sẽ tham gia vào cái social network đấy để họ thể hiện cái tầng cao nhất trong cái tháp Maslow về mặt nhu cầu, tức là họ được tự thể hiện bản thân mình. Do đó mà những cái gì tốt đẹp thì nó mới được khoe ra ở trên cái trang Facebook chính mà có tính định danh. Còn với những cái mà nó có tính ẩn danh ấy, thì người ta muốn làm gì cũng được. Đấy là cái lúc mà người ta không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ cái điều gì người ta làm, người ta nói. Con người rất là ghét bị thương hại hoặc là rất là sợ bị tấn công khi mà lộ ra các cái điểm yếu. Cho nên là cái tính ẩn danh này nó sẽ giúp cho họ an toàn, họ cảm thấy họ núp được ở đằng sau một cái tấm khiên. Cho nên là họ sẽ cảm thấy an toàn và sẽ dễ dàng để mà thể hiện những cái mặt tối như thế.
Sau gần 10 năm sử dụng mạng xã hội, chị Phạm, 23 tuổi, cho biết dần cảm thấy sợ chia sẻ các hình ảnh bản thân, gia đình lên trang cá nhân công khai vì những rủi ro nó có thể mang lại.
Dạo này cũng có khá là nhiều mấy cái vụ người ta hack nick rồi ta đi lừa đảo, mấy cả dùng sử dụng thông tin hình ảnh cá nhân của mình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mình cũng khá là sợ, nhớ đâu gia đình mình bị dính vào cái vụ đấy. Cái nick mà chỉ kết bạn với gia đình là mình có khóa bảo vệ trang cá nhân, thì có bạn bè mình nhìn thấy cái ảnh mình, thấy những cái bài viết mình đăng ở trong đấy.
Dù mất an toàn nhưng sự phụ thuộc và gắn kết của con người với mạng xã hội gần như là điều khó tránh khỏi. Thanh Hoa đã từng nhiều lần phát hiện mình bị nói xấu khi đăng quá nhiều trạng thái lên mạng xã hội. Nhưng nhu cầu được kết nối và được chia sẻ bên trong cô vẫn rất lớn, thôi thúc cô thiết lập nhiều chế độ khác nhau ở các tài khoản ít người biết đến.
Mình cảm thấy là bây giờ các mạng xã hội nó gần như là chiếm phần lớn trong cuộc sống của mình rồi, nên là bây giờ thay vì việc mình viết nhật ký chỉ một mình đọc, nó sẽ khác với việc là mình viết một cái gì đấy cho nhiều người khác nhau đọc. Ví dụ như mình muốn chia sẻ với cả những người bạn thân của mình về những cái người khác, ví dụ giống như kiểu mọi người hay có một cái nhóm để mọi người nói xấu chẳng hạn, mình cũng sẽ có một cái kênh như thế để mình đăng lên. Cảm giác là bây giờ mình viết một cái nhật ký vào trong một cái nốt của điện thoại, nó sẽ khác với việc là mình đăng lên một đâu đấy xong sẽ có người tương tác lại với mình. Mình thật sự là rất là mưu cầu cái sự tương tác, thế nên là mình có một cái nick phụ để một nhóm đối tượng nhỏ họ biết đến mình, trên đấy là một cái con người thật của mình và họ hiểu mình, họ có thể chia sẻ, họ có thể tương tác lại với mình, thì đấy cũng là một điều rất là tốt để mình có thể thể hiện được con người thật của bản thân đó.
Bà Trần Hương Thảo phân tích, những người phải thiết lập nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau để giải quyết nhu cầu được chia sẻ, có thể chịu áp lực lớn về tâm lý. Nó cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng. Những bức bối lâu dài mà không nhận được sự đồng cảm hoặc khó nói trong đời thực.
Sẽ có một số ít người họ sẽ rơi vào cái trạng thái tâm thần là thích sống với cuộc đời khác và làm giả một cái cuộc đời khác ở trên mạng. Còn đối với người bình thường á, thì khi mà có một cái nick danh tính giả để mà làm một cái điều gì đấy trên mạng như là giải tỏa bức xúc hoặc là xem những thứ vô tri mà không bị ai cười nhạo thì nó rất là tốt. Tại vì vấn đề ở đây là người ta sẽ cảm thấy an toàn hơn và người ta được cởi bỏ những cái khúc mắc về mặt tâm lý mà người ta không thể dùng cái danh tính thật để người ta cởi bỏ được.
Trong một thời đại con người được định hình danh tính từ Internet và mạng xã hội, chuyên gia tâm lý Trần Hương Thảo cho rằng học cách tương tác và chia sẻ bên ngoài đời thực dần dần sẽ tách con người ra khỏi sự phụ thuộc vào mạng xã hội. Chỉ có cách đó, con người mới không bị áp lực trong việc cố định hình danh tính của mình với từng nhóm người bằng những tài khoản ảo khác nhau. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.